Chương 2 Tăng Tàn. Một La Mã cố ý tiết tinh. A. Duyên khởi. 1. Kết giới lần thứ nhất. Một thời, Đức Thế Tôn du hóa nơi thành Xá Vệ. Bấy giờ, Ca Lưu Đà Di vì bị ám ảnh dục bừng bừng nên nhan sắc tiều tụy, thân thể yếu mòn. Trong thời gian khác, Ca Lưu Đà Di sống một mình trong một phòng, trang bị võng tốt, giường gỗ, nệm lớn, nệm nhỏ, chăn gối, dưới đất lại trải phu cụ tốt. Ngoài cửa để đồ đựng nước nóng rửa chân, ăn uống đầy đủ sung túc, do vậy ám ảnh dục càng bừng bừng. Mỗi khi dục tâm khởi lên, ông bèn vọc cho xuất bất tịnh. Nhờ vậy, các căn tươi vui, nhan sắc sáng sủa. Các tỳ kheo thân hữu thấy vậy hỏi: trước đây nhan sắc của thầy tiều tụy, thân hình gầy ốm, mà nay thì nhan sắc tươi vui sáng sủa, ấy là do đi đứng thoải mái chăng? Không khốn khổ vì ăn uống phải không? Vì sao được như vậy? Ca Lưu Đà Di trả lời: tôi đi đứng thoải mái, không khổ vì chuyện ăn uống. Các tỳ kheo lại hỏi: nhờ phương tiện gì mà đi đứng thoải mái, không khổ vì chuyện ăn uống? Ca Lưu Đà Di đáp: này Đại Đức, trước đây tôi vì bị ám ảnh dục bừng bừng, nên nhan sắc tiều tụy, thân thể yếu mòn. Sau đó, tôi sống một mình trong một phòng, trang bị võng tốt, giường gỗ, nệm lớn, nệm nhỏ, chăn gối, dưới đất lại trải phu cụ tốt. Ngoài cửa để đồ đựng nước nóng rửa chân, ăn uống đầy đủ sung túc. Mỗi khi dục tâm khởi lên, tôi bèn vọc cho nó xuất bất tịnh. Nhờ vậy mà tôi đi đứng thoải mái, các căn tươi vui, nhan sắc sáng sủa. Các tỳ kheo nói: việc thầy làm thì rất khổ, tại sao nói an lạc? Việc làm không an mà lại nói an sao? Trong chánh pháp này, nói về dục, cốt để trừ dục, nói về mạng, cốt để trừ mạng, diệt trừ khát ái, đoạn các kết sử, do diệt tận ái mà niết bàn. Tại sao thầy bị dục ám ảnh bừng bừng, mỗi khi dục tâm khởi lên, lại vọc cho xuất bất tịnh? Lúc bấy giờ, các tỳ kheo đi đến chỗ Đức Thế Tôn, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo. Ngài biết mà vẫn hỏi Ca Lưu Đà Di: có phải ngươi do ám ảnh dục bừng bừng, rồi mỗi khi dục tâm khởi lên, bèn vọc cho xuất bất tịnh chăng? Ca Lưu Đà Di thưa: kính bạch Đức Thế Tôn, thật vậy. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách: việc ngươi làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, là việc không nên làm. Tại sao nay ngươi đã xuất gia trong pháp thanh tịnh của ta mà làm cái hạnh ô uế, vọc âm cho xuất tính? Ngươi, kẻ ngu si này, nay đưa cánh tay ra để nhận thức ăn của tính thí, rồi lại bằng cánh tay đó mà vọc âm cho xuất tinh. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay về sau, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu, để chánh pháp tồn tại lâu dài, người muốn thuyết giới nên thuyết như vậy. Tỳ kheo nào cố ý vọc âm cho xuất tinh, tăng già bà thi sa. 2. Kết giới lần thứ hai. Sau khi Thế Tôn kết giới như vậy cho các tỳ kheo, bấy giờ có một tỳ kheo khi ngủ ý loạn, bị mộng tinh có ức niệm, khi tỉnh dậy suy nghĩ: Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới, vọc âm xuất tinh, tăng già bà thi sa. Ta khi ngủ loạn ý, bị mộng tinh có ức niệm, há không phạm tăng già bà thi sa ư? Này ta nên như thế nào? Vị ấy liền đến tỳ kheo đồng tâm ý, kể lại đầy đủ. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo kết giới, vọc âm xuất tinh, tăng già bà thi sa. Tôi khi ngủ loạn ý, bị mộng tinh mà còn nhớ, há không phạm tăng già bà thi sa ư? Này tôi nên như thế nào? Đại Đức vì tôi đem nhân duyên này bạch với Đức Phật. Nếu Đức Phật dạy bảo thế nào, tôi sẽ phụng hành thế ấy. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Phật một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này liền tập hợp các tỳ kheo bảo rằng: khi ngủ mà ý loạn, có 5 điều tai hại. 1. Ác mộng. 2. Chư thiên không hộ vệ. 3. Tâm không nhập pháp. 4. Không tư duy minh tướng. 5. Trong mộng xuất tinh. Đó là 5 điều tai hại. Khi ngủ với ý lành có 5 công đức. 1. Không thấy ác mộng. 2. Chư thiên vệ hộ. 3. Tâm vào nơi pháp. 4. Cột ý nơi minh tướng. 5. Không bị xuất tinh trong mộng. Đó là 5 điều công đức. Trong mộng xuất tinh không phạm. Từ nay về sau, giới này sẽ được thuyết như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào cố ý vọc âm cho xuất tinh, trừ chiêm bao, tăng già bà thi sa. C. Thích nghĩa. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Vọc, thật cố tâm làm cho xuất tinh. Tinh có 7 loại: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, màu sữa, màu sữa tương. Tinh màu xanh là tinh của chuyển luân thánh vương. Tinh màu vàng là tinh của thái tử chuyển luân thánh vương. Tinh màu đỏ là tinh phạm nhiều đến nữ sắc. Tinh màu trắng là tinh của người vác nặng. Tinh màu đen là tinh của đệ nhất đại thần của chuyển luân thánh vương. Tinh màu sữa là gì? Là tinh của Tu Đà Hoàng. Tinh màu sữa tương là gì? Là tinh của Tư Đà Hàm. Lúc bấy giờ, có một bà La Môn ở chỗ nhàn tịnh trì tụng chú thuật. Kinh của ông nói: nếu ai cố ý làm xuất tinh thì mạng chung sẽ sinh thiên. Người kia muốn cầu thiên đạo thường vọc âm xuất tinh. Khi người bà La Môn xuất gia hành đạo, nghe theo lời nói này vì muốn sinh thiên nên vọc âm xuất tinh. Vị kiên nghi nói với các tỳ kheo. Các tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Phật nói: phạm tăng già bà thi sa. Nếu vì khoái lạc, vì làm thuốc, vì tự thí nghiệm sự xuất tinh, vì cầu phước, vì tế trời, vì sinh thiên, vì để cho, vì nối dòng, vì tự phóng túng, lung tánh, vì tự thử sức, vì nhan sắc đẹp, vì những việc như vậy mà lộng xuất tinh, tất cả đều phạm tăng già bà thi sa. Nếu bằng ức niệm mà vọc cho xuất tinh, tăng già bà thi sa. Nếu bằng ức niệm mà vọc, muốn cho xuất tinh màu xanh, tinh xuất, tăng già bà thi sa. Nếu bằng ức niệm mà vọc, muốn cho xuất tinh màu xanh, nhưng tinh xuất màu vàng, đỏ, trắng, đen, sữa, tương sữa, tăng già bà thi sa. Nếu muốn xuất tinh màu vàng, lại ra tinh màu đỏ, trắng, đen, sữa, sữa tương, màu xanh, tăng già bà thi sa. Màu đỏ, trắng, đen, sữa, sữa tương cũng như vậy. Vì mục đích khoái lạc, bằng ức niệm mà vọc cho xuất bất tịnh, tăng già bà thi sa. Vì mục đích khoái lạc, bằng ức niệm mà vọc, muốn cho xuất bất tịnh màu xanh, nếu xuất, tăng già bà thi sa. Vì mục đích khoái lạc, bằng ức niệm mà vọc, muốn cho xuất bất tịnh màu xanh, lại thất màu vàng, đỏ, trắng, đen, sữa và sữa tương, tăng già bà Thi Sa. Vì mục đích khoái lạc, bằng ức niệm mà vọc, muốn cho xuất bất tịnh màu vàng, đỏ, trắng, đen, sữa, sữa tương và xanh cũng lại như vậy. Vì muốn làm thuốc, vì tự mình thử, vì cầu phước, vì tế tự, vì sinh thiên, vì để cho, vì để lấy giống, vì phóng túng, vì tự thử sức, vì nhan sắc tươi vui cũng như vậy. Hoặc đối với nội sắc, ngoại sắc, nội ngoại sắc, nước, gió, không. Nội sắc là sắc có chấp thọ, ngoại sắc là sắc không chấp thọ, nội ngoại sắc là sắc có chấp thọ và không chấp thọ. Nước, thuận dòng nước hay ngược dòng nước, dùng nước rưới lên. Gió là thuận chiều gió, nghịch chiều gió hoặc dùng miệng thổi. Không, từ nơi hư không mà dao động thân. Nếu ở nơi nội sắc mà vọc cho xuất bất tịnh, tăng già bà Thi Sa, nếu ở nơi nội sắc bằng ức niệm mà vọc, muốn cho thất bất tịnh màu xanh, nếu xuất, tăng già bà Thi Sa. Nếu ở nơi nội sắc bằng ức niệm mà vọc, muốn cho xuất bất tịnh màu xanh, lại xuất màu vàng, đỏ, trắng, đen, sữa, sữa tương, tăng già bà Thi Sa. Nếu vì khoái lạc nên ở nơi nội sắc mà vọc cho xuất bất tịnh, tăng già bà Thi Sa. Nếu vì khoái lạc nên ở nơi nội sắc, bằng ức niệm mà vọc, muốn cho xuất bất tịnh màu xanh, nếu xuất, tăng già bà Thi Sa. Nếu vì khoái lạc nên ở nơi nội sắc, bằng ức niệm mà vọc, muốn cho xuất bất tịnh màu xanh, lại xuất màu vàng, đỏ, trắng, đen, sữa, sữa tương, tăng già bà Thi Sa. Nếu vì khoái lạc cho đến vì nhan sắc hòa duyệt cũng như vậy, đối với ngoại sắc cũng như vậy, đối với nội sắc cũng như vậy, đối với nước, gió, hư không cũng như vậy. Bằng ức niệm mà vọc cho xuất bất tịnh, tăng già bà Thi Sa, không xuất thù lan giá. Nếu tỳ kheo phương tiện vọc mà xuất bất tịnh, tăng già bà Thi Sa, không xuất thù lan giá. Nếu tỳ kheo dạy tỳ kheo phương tiện vọc cho xuất bất tịnh, nếu xuất thù lan giá, không xuất đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni dạy tỳ kheo phương tiện vọc xuất bất tịnh, nếu xuất thù lan giá, không xuất đột kiết la. Chỉ dạy cho người khác, ngoại trừ cho tỳ kheo và tỳ kheo ni, vọc mà xuất hay không xuất đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức xoa mana, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, trong mộng bị xuất, tỉnh dậy, sợ bẩn thân, bẩn y, giường, chăn, dùng vật xấu tệ, lá cây hay vật gì đựng đem vứt đi, hoặc dùng tay quẹt bỏ. Hoặc do dục tưởng mà xuất bất tịnh, hoặc thấy sắc đẹp, không xúc chạm mà xuất bất tịnh, hoặc khi đi tự chạm hai bắp vế, hoặc chạm y, hoặc chạm niết bàn tăng mà xuất bất tịnh, hoặc khi đại tiểu tiện xuất bất tịnh, hoặc tắm rửa bằng nước nóng, nước lạnh xuất bất tịnh, hoặc trong nhà tắm dùng da cây mịn, bột, thuốc, bùn, đất xoa chà xuất bất tịnh, hoặc dùng tay kỳ xoa nơi thân xuất bất tịnh, hoặc khi kêu la khóc lớn, hoặc khi dụng lực làm việc. Tất cả trường hợp không có ý tạo nên mà xuất bất tịnh đều không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Hai La Mã, xúc chạm nữ nhân. A. Duyên khởi. Phật trú tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, Ca Lưu Đại Di nghe Phật chế giới, cấm không được vọc âm cho xuất tinh, bèn cầm chìa khóa cửa, đứng ngoài cửa, chờ các phụ nữ, vợ các nhà cư sĩ và các thiếu nữ đến, nói rằng: "Này cô có thể vào phòng mà xem." Khi họ vào trong phòng, Ca Lưu Đà Di nắm tay, rờ rẫm, hung hít. Người nào ưa thích thì vui cười với việc làm đó. Người không ưa thích thì liền nổi giận mắng chửi, bỏ ra khỏi phòng, nói với các tỳ kheo: "Đại đức nên biết, điều không lành, phi pháp, không thích hợp, không phải thời. Tôi thường nghĩ rằng đây là nơi an ổn, không có các hoạn nạn, không có tai biến, không có sợ hãi. Nay chính nơi đây tôi lại gặp phải tai biến, sợ hãi. Xưa nay nói nước làm tắt lửa, nay trong nước lại sinh ra lửa." Ca Lưu Đà Di đưa chúng tôi vào trong phòng, rồi nắm tay, kéo, sờ mó, hôn hít chúng tôi. Phu chủ của chúng tôi khi ở trong phòng kéo níu như vậy, chúng tôi còn không chấp nhận được, huống nay là Sa Môn Thích Tử mà lại làm như vậy. Bấy giờ các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị Thiểu Dục Tri Túc, sống với hạnh Đầu Đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Ca Lưu Đà Di rằng: "Đức Thế Tôn chế giới không được vọc âm xuất tinh, này tại sao thầy cầm chìa khóa cửa, đứng trước cửa chờ các phụ nữ hoặc vợ của nhà cư sĩ vào phòng xem rồi rờ mó, hung hít?" Quở trách như vậy rồi, các vị ấy đi đến chỗ Đức Thế Tôn, lạy dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên ấy bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ kheo, Ngài biết mà vẫn hỏi: "Ca Lưu Đà Di, ngươi thật sự có làm như vậy không?" Ca Lưu Đà Di thưa: "Kính bạch Đức Thế Tôn, sự thật đúng như vậy." Khi ấy, Đức Thế Tôn quở trách Ca Lưu Đà Di: "Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm." Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: "Kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau, vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu để chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn thuyết giới nên thuyết như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào với ý dâm dục cùng người nữ thân xúc chạm nhau, hoặc nắm tay, hoặc nắm tóc, hoặc xúc chạm mỗi một thân phần, tăng già bà thi sa. C. Thích nghĩa. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Ý dâm dục tức là tâm bị nhiễm ô bởi ái. Người nữ như trên đã nói. Thân tức là từ tóc cho đến bàn chân. Thân xúc chạm nhau, hoặc xoa nắm, hoặc xoa bóp khắp, hoặc kéo, hoặc đẩy, hoặc xoa ngược, hoặc xoa xuôi, hoặc nâng lên, hoặc để xuống, hoặc nắm, hoặc bóp, hoặc ấn mạnh. Xoa nắm, xoa chà phía trước hay phía sau trong thân. Kéo, kéo ra phía trước. Đẩy, đẩy nhau. Xoa ngược, từ dưới xoa lên. Xoa xuôi, từ trên xoa xuống. Nâng lên, ẩm mà nâng lên. Để xuống, đang đứng mà ẩm để ngồi xuống. Nắm, nắm phía trước, nắm phía sau, nắm vú, nắm đùi. Bóp, bóp phía trước, bóp phía sau, bóp vú hoặc bóp đùi. Thảy đều tăng già bà thi sa. C. Phạm tướng. Hoặc nữ tưởng là nữ, nữ nhân rờ mó thân tỳ kheo, hai thân xúc chạm nhau. Tỳ kheo với ý dục nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc trong khi xúc chạm, tăng già bà thi sa. Người nữ khởi nữ tưởng. Người nữ ấy dùng tay rờ mó, tỳ kheo động thân, dục ý nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, tăng già bà thi sa. Cũng vậy, cho đến nắng, bóp, nếu nghi là nữ, Hồ Lan Giá. Nếu là người nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là nữ, thân xúc chạm áo, đồ anh lạc của người nữ kia, với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, Hồ Lan Giá. Nếu là người nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là nữ, thân xúc chạm áo, đồ anh lạc của người nữ kia, với dục tâm nhiễm trước, không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, Hồ Lan Giá. Nếu là người nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là người nữ. Người nữ ấy dùng y, đồ anh lạc nơi thân xúc chạm trên thân tỳ kheo. Tỳ kheo với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, Hồ Lan Giá. Nếu là người nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là người nữ. Người nữ dùng y, đồ anh lạc, xúc chạm thân tỳ kheo. Tỳ kheo với dục tâm nhiễm trước, không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, Hồ Lan Giá. Nếu là người nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là người nữ, dùng thân xúc chạm y, anh lạc của người nữ. Tỳ kheo với dục tâm nhiễm trước, động thân, nhưng không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, Hồ Lan Giá. Nếu là người nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là người nữ. Tỳ kheo dùng thân xúc chạm y, đồ anh lạc của người nữ, với dục tâm nhiễm trước, không động thân, nhưng có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, Hồ Lan Giá. Nếu là người nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là người nữ. Người nữ này dùng y, đồ anh lạc nơi thân xúc chạm thân tỳ kheo. Tỳ kheo với dục tâm nhiễm trước, động thân, nhưng không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, Hồ Lan Giá. Người nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là người nữ. Người nữ này dùng y, đồ anh lạc nơi thân xúc chạm. Tỳ kheo có dục tâm nhiễm trước, dù không động thân, Hồ Lan Giá. Người nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là người nữ, thân xúc chạm nhau, với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc xúc chạm, dù không động thân, Hồ Lan Giá. Cũng vậy, nắm, xoa, cho đến nắng, bóp, thảy đều Hồ Lan Giá, nếu là nữ mà nghi, phạm đột kiết la. Nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, phạm đột kiết la. Nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, dù không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, phạm đột kiết la. Nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, dù không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, phạm đột kiết la. Nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, dù không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, động thân phạm đột kiết la. Nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, dù không động thân, đột kiết la. Nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, không có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, không động thân, đột kiết la. Nữ, tỳ kheo có ý tưởng đó là nữ, dùng y nơi thân xúc chạm y, đồ anh lạc nơi thân, với dục tâm nhiễm trước, có cảm giác khoái lạc khi xúc chạm, động thân, đột kiết la. Cho đến nắng, bóp, tất cả đều phạm đột kiết la. Là người nữ mà nghi, phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo cùng người nữ, hai thân xúc chạm nhau, mỗi một lần xúc chạm là phạm một tăng già bà thi sa. Tùy theo sự xúc chạm nhiều ít, một lần xúc chạm là phạm một tăng già Bà Thi Sa. Nếu thiên nữ, Atula nữ, rồng cái, ngạo quỷ cái, súc sinh cái có thể biến hình, hai thân xúc chạm nhau phạm thô lan giá. Súc sanh không thể biến hình, hai thân xúc chạm nhau phạm đột kiết la. Nếu cùng người nam hai thân xúc chạm nhau, đột kiết la. Nếu cùng với người lại cái, thân xúc chạm nhau, thô lan giá. Nếu người nữ khi làm lễ nắm chân, tỳ kheo có cảm giác thích thú do sự xúc chạm, nhưng không động thân, đột kiết la. Nếu tỳ kheo có dục tâm, xúc chạm y, bát, ni sư đàn, ống đựng kim, cọng cỏ rỗng, cho đến tự mình xúc chạm thân, tất cả đều phạm đột kiết la. Nữ nhân tưởng là nữ nhân, tăng già Bà Thi Sa. Nữ nhân sinh nghi, thù lan giá. Nữ nhân tưởng chẳng phải nữ nhân, thù lan giá. Chẳng phải nữ nhân tưởng là nữ nhân, thù lan giá. Chẳng phải là nữ nhân sinh nghi, thù lan giá. Tỳ kheo ni Bà La Di, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó là phạm. Sự không phạm. Xúc chạm nhau khi nhận đồ vật gì? Xúc chạm nhau chỉ vì đùa giỡn. Xúc chạm nhau khi cởi mở, trói thì không phạm. Người không phạm. Người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Ba La Mã nói lời thô tục. A. Duyên khởi. Một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, bấy giờ Ca Lưu Đại Di nghe Đức Thế Tôn chế giới không được vọc âm cho xuất tinh, không được thân xúc chạm người nữ, bèn cầm cây gài cửa ra đứng bên ngoài chờ các phụ nữ, vợ các nhà cư sĩ và các thiếu nữ đến, nói rằng: mời các cô vào phòng tôi xem. Khi dẫn họ vào trong phòng rồi, Ca Lưu Đà Di do dục tâm nói với họ những lời thô tục bỉ ổi. Những người nữ bằng lòng thì vui vẻ trước những lời nói đó, còn những người không bằng lòng thì nổi sân mắng chửi, bỏ ra khỏi phòng, nói với các tỳ kheo: đại đức nên biết, nay tôi thấy điều sai quấy, điều không lành, phi pháp, không thích hợp, không phải thời. Tôi thường nghĩ rằng đây là nơi an ổn, không có các hoạn nạn, không có tai biến, không có sợ hãi. Nay lại chính nơi đây tôi lại gặp phải tai biến, sợ hãi. Xưa nay nói nước có khả năng làm tắt lửa, nay trong nước lại sinh ra lửa. Tại sao tôi nói như vậy? Ca Lưu Đà Di mời chúng tôi vào phòng với ý dâm dục, nói lời thô bỉ xấu ác đối với chúng tôi. Khi ở tại nhà, phu chủ tôi nói lời thô bỉ xấu ác như vậy, tôi còn không thể chấp nhận. Huống chi nay là người xuất gia mà lại nói những lời tồi tệ như thế. Các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục, sống hành đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Ca Lưu Đà Di, nói đầy đủ như trên, rồi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tỳ kheo ở giữa đại chúng, Đức Thế Tôn biết mà cố hỏi Ca Lưu Đà Di: có thật ngươi đã làm sự việc như vậy chăng? Ca Lưu Đà Di thưa: kính bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. Đức Thế Tôn quở trách: việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người phạm giới này đầu tiên. Từ nay về sau, vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu để chánh pháp trường tồn. Muốn thuyết giới nên thuyết như vậy. B. Giới văn. tỳ kheo nào với ý dâm dục nói lời dâm dục thô ác với người nữ, tùy theo lời nói dâm dục thô ác, tăng già bà thi sa. C. Thích nghĩa. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Ý dâm dục như trên. Người nữ cũng như trên. Thô ác là chẳng phải phạm hạnh. Lời nói dâm dục là nói đến hai đường tốt xấu. D. Phạm tướng. Hoặc tự mình yêu cầu, hoặc nhờ người yêu cầu, hoặc hỏi, hoặc trả lời, hoặc giải thuyết, hoặc chỉ dẫn, hoặc mắng. Tự mình yêu cầu, như nói, cùng tôi nơi hai đường làm việc như vậy, hoặc dùng nhiều lời nói khác nhau nữa. Nhờ người yêu cầu, như nói, cầu mong trời, phạm, thủy thần, ma hê thủ la thiên, hỗ trợ tôi cùng cô làm việc như vậy, hoặc nói những lời tương tự khác. Hỏi, như hỏi, đường đại tiểu tiện của cô ra sao? Cô với chồng cùng làm việc thế nào? Cô cùng người ngoài tư thông thế nào? Hoặc nói những lời tương tự khác. Đáp, đường đại tiểu tiện của cô như vậy, cô cùng chồng, người ngoài tư thông như vậy, hoặc nói những lời tương tự khác. Giải bày, nói năng cũng như vậy. Chỉ dẫn, như nói, tôi chỉ cho cô chăm sóc hai đường như vậy, cô có thể khiến cho chồng, người ngoài kính ái, hoặc nói những lời tương tự khác. Mắng, như nói, cô hư hoại, mục nát, teo tóp, đọa lạc, cô cùng với con lừa làm chuyện như vậy. Hoặc bằng những lời khác chửi mắng người. Nếu tỳ kheo cùng với người nữ một phen nói lời thô ác thì phạm một tăng già bà thi sa. Tùy theo lời nói thô ác nhiều hay ít, nói rõ ràng thì mỗi mỗi đều phạm một tăng già bà thi sa. Nói không rõ ràng thì phạm thô lan giá. Nếu dùng dấu tay, thư, sai sứ giả, làm hiệu, khiến cho người nữ kia hiểu, phạm tăng già bà thi sa, không hiểu, phạm thô lan giá. Trừ đường đại tiểu tiện ra, nói đẹp hay nói xấu về những chỗ khác, phạm thô lan giá. Đối với thiên nữ, Atula nữ, Dạ Xoa nữ, Long nữ, Súc Sinh cái, có thể biến hình, Huỳnh Môn có hai hình, mà nói lời thô ác khiến cho đối tượng hiểu, phạm thô lan giá, không hiểu, phạm đột kiết la. Nếu dùng dấu tay, thư, sai sứ giả, làm hiệu, khiến cho các hạng nữ kia hiểu, phạm thô lan giá, không hiểu, phạm đột kiết la. Hướng đến súc sinh không thể biến hình, nói lời thô ác, phạm đột kiết la. Nếu hướng về đàn ông, nói lời thô ác, phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo với ý dục nói lời thô ác, tưởng là nói lời thô ác, phạm tăng già bà thi sa. Nói lời thô ác sinh nghi, phạm thâu lan giá. Chẳng phải lời thô ác, tưởng là lời thô ác, phạm thâu lan giá. Chẳng phải lời thô ác mà nghi, phạm thâu lan giá. Nữ loài người có ý tưởng đó là nữ loài người, tăng già bà thi sa. Nữ loài người nghi thô lan giá. Nữ loài người tưởng nữ loài phi nhân thô lan giá. Nữ loài phi nhân tưởng là nữ loài người thô lan giá. Thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu vì người nữ mà giảng pháp bất tịnh quán, như nói, này cô, nên biết, thân này có chín mục ghẻ, chín lỗ, chín nơi rỉ chảy, chín dòng nước chảy. Chín lỗ là hai mắt, hai tai, hai mũi, miệng, đại, tiểu tiện đạo. Khi nói điều bất tịnh này, người nữ kia cho là lời thô ác, hoặc khi nói tỳ ni, theo thứ tự nói đến việc này, Người kia gọi là nói lời thô ác, hoặc cầu học kinh, hoặc hai người đồng thọ, hoặc người kia hỏi, hoặc đồng tụng, hoặc vui giỡn nói chơi, hoặc nói một mình, hoặc nói gấp gáp, hoặc nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này nhằm nói việc kia, tất cả đều không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách.